Sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có lẽ không phải là xa lạ đâu, bởi vì nó chính là cuộc sống của mỗi một con người. Chuyện kể rằng có một vị trưởng giả kia, sinh thời có đến 4 người vợ. Và vợ cả thì vốn được cha mẹ đôi bên hứa hẹn với nhau từ khi mà hai đứa trẻ chưa chào đời. Cho nên khi lớn lên thì cha mẹ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Cả hai chưa biết mặt nhau, cho nên đôi vợ chồng trẻ khi về sống chung cũng không phải là yêu thương gì, nhưng mà phải sống với nhau như là bóng với hình. Chẳng cần phải cảm thông hay hiểu biết gì cho nhau, cứ như hai cái bóng bên nhau qua ngày, qua tháng. Chúng ta nghe như vậy để xem có ai trong cuộc sống mình lấy chồng lấy vợ mà phải gắn bó cuộc đời như hai cái bóng như thế không. Người chồng cũng không cần phải biết đến sự hy sinh lặng lẽ của người vợ đi bên cuộc đời mình, cứ coi như là một vật phụ thuộc trong ngôi nhà tăm tối. Rồi người chồng ra ngoài đời làm ăn buôn bán, dần dần khấm khá lên. Và con người ta khi khấm khá lên thì nó có nhiều vấn đề xảy ra, cho nên ông ta cảm thấy chán ngán cái bà vợ cả buồn tẻ này, vì vậy cưới thêm một người vợ nữa. Từ khi có bà hai trong nhà luôn luôn rộn rã tiếng cười, rúng rén là những âm thanh, những cái gì của bà hai đem lại luôn làm cho ông ta cảm thấy ấm áp và hân hoan hơn. Ông trò chuyện tối ngày cùng bà hai, nói theo cái những cái danh từ ở đời, đầu gối tay ấp, tâm đầu ý hợp, tưởng như mối tình gắn bó keo sơn này không có gì có thể lay chuyển được. Nhưng rồi lòng ham muốn của con người, cái mà Đức Phật nói không có gì như là lửa sân, mà không có gì mà như dòng sông ái dục. Cho nên cái dòng sông ái dục đó nó chỉ cho cái lòng ham muốn của con người. Và do vậy, người ta hay nói cái câu chuyện người xa ích dùng con ngựa vươn cổ về phía trước để mà lấy cái ăn cái bó cỏ non, nhưng không bao giờ đạt đến mục đích. Đời con người chúng ta sống nhiều tham ái, giống như uống nước biển, càng uống càng thêm khát. Cho nên, ông chán cái bà hai quyết định cưới thêm bà ba cho cửa nhà vui vẻ. Và thế là bà hai phải chấp nhận chia sẻ cái mối tình đầm thắm của mình cho bà ba rước về nhà. Bà ba sống quanh quẩn trong nhà ông cũng không có gì là thú vị, bởi vì là cái sự giàu có sang trọng của ông rồi cũng làm cho ông chán ngán không lâu và quyết định cưới thêm một người vợ thứ tư. Và người vợ thứ tư là một người vợ rất là sang trọng. Cho nên ai cũng tấm tắc ngợi khen sự cao sang của gia đình ông. 4 người vợ và danh vọng và sự giàu có, cho nên có thể nói là vinh hoa, phú quý, ngập tràn. Nghe như vậy, những người đàn ông tham ái, họ sẽ nghĩ rằng sao trên đời có những người may mắn vậy? Có tới mấy vợ chưa nào giàu có mà không ai phê phán gì đâu. Mình có một người vợ lại chỉ có thêm một tình yêu rủng rẳng gì bên ngoài là đã bị thiên hạ lên án không tiếc lời. Để chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện của người đàn ông 4 vợ này. Ông đang ngủ trên danh vọng, vinh hoa, phú quý, ngập tràn. Tài kinh doanh và sự lạc lùng của ông trong thương trường, cho nên tiền bạc cuồn cuộn đi vào nhà như thác đổ. Không biết kiếp trước gieo cái nhân gì mà kiếp này ông giàu như thế. Say sưa với men chiến thắng trong những cuộc vui, trà đình tụ quán và 4 bà cũng không đủ đâu. Những mối tình lăng nhăng lố nhố cũng rất là nhiều. Từ trên đỉnh cao của danh vọng và quyền thế, ông quên hẳn mặt trái của xã hội đó, những hoàn cảnh đói khát, những con người cơm không có ăn, áo không có mặc, những trẻ mồ côi lây lấp trên khắp xóm làng. Ông không cần biết đến những mùa đông rét mướt, và một ngày kia ông ngã bệnh. Cái tâm hồn của ông ta vốn là chỉ biết hưởng thụ, và giờ đây bệnh tật, kết quả tàn khốc của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, và sự hưởng thụ về thức ăn, về tất cả những vật dục ở trong đời sống, cho nên mau chóng đưa ông ta đến ngưỡng cửa của tử thần. Cái gì mà hưởng thụ quá nhiều tàn hại chính bản thân mình thì cuộc vui sẽ sớm đi qua. Trong giờ phút gần đất xa trời, ông quyến luyến nhìn người vợ thứ tư, là người vợ trẻ nhất, yêu thương nhất, mà hỏi rằng: rồi ta cũng phải ra đi, em là người ta thương yêu nhất, người vợ út, em có đi theo ta được không? Người vợ thứ tư nức nở: em thương chàng lắm chàng ơi, nhưng em không thể nào đi theo chàng qua thế giới bên kia, mà em chỉ có thể tiễn chàng đến mộ mà thôi. Quay sang bà ba, ông ta hỏi: còn em thì sao? Ta rước em về đã lâu, ngày ngày chiêm ngưỡng chăm sóc, o bế cho em, tô điểm cho em đẹp đẽ với đời, em có thể đi theo ta không? Bà ba nghẹn ngào nói: em yêu chàng lắm, nhưng chàng ơi, làm sao em có thể chết theo chàng được? Em sẽ tiễn chàng đến góc phố khi quan tài của chàng khuất bóng. Ông ta thất vọng thở dài, quay sang hỏi bà hai: vợ chồng ta đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, ngày đêm ta trân quý gìn giữ lo lắng cho em, nay ta chết rồi, em có thể đi theo ta được không? Bà hai mếu máo: em sẽ tiễn chàng tới cửa, em yêu chàng lắm, khi không còn trông thấy quan tài nữa là lúc chúng ta vĩnh biệt nhau. Cuối cùng ba người vợ trẻ yêu quý đều rất yêu mà không thể đi cùng với người chồng của mình. Ông trưởng giả đành nhắm mắt trong sự buồn rầu đau khổ. Một lúc sau, ông nhìn về phía cuối cái phòng nơi bà cả vợ cả vừa già, vừa xấu, đang sụt sịt ở trong góc phòng rơi lệ. Còn bà, chắc là oán tôi lắm chứ gì? Bao năm qua tôi bỏ bê bà, hết bà này sang bà kia, đâu có thèm nghĩ gì đến bà, cho nên bây giờ tôi đi đến cõi chết rồi, bà nghĩ gì? Người vợ cả bị ông bỏ rơi bao nhiêu năm cất giọng bình thản trả lời: em đã cùng chàng bước vào cuộc đời này từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ, cha mẹ đã hứa hẹn với nhau, vì vậy sống một cuộc đời mặc cho chàng yêu thương hay hắt hủi, em sẽ đi theo chàng sang thế giới bên kia, tới tận cùng những cuộc đời tiếp theo của chàng, mãi mãi và mãi mãi, cho đến khi nào mà chàng tu hành thanh tịnh hóa cái bản tâm, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì sự liên hệ của đôi ta mới chấm dứt. Hóa ra cái người vợ cả ông ta chê từ đầu, gọi là một cái người sống trong bóng tối buồn đau, lại tự nguyện đi với ông ta không chỉ kiếp này và vô lượng kiếp mai sau. Như vậy trong câu chuyện ẩn dụ này, bà vợ thứ tư, các vị có biết muốn ám chỉ cho cái gì trên cuộc đời này không? Đó là danh vọng. Đối với nhiều người, có tiền chưa đủ, vợ con không đủ đâu, danh vọng mới là niềm hạnh phúc của họ, cho nên suốt cuộc đời có thể sống chết vì cái danh vọng đó. Và trong xã hội chúng ta ngày nay, chúng ta cũng thấy con người ta lao vào trong đỉnh mồi danh vọng, chết vì danh vọng. Và đó là người vợ thứ tư. Nhưng cái danh đi theo con người tới huyệt mộ. Người quá vãng được thân bằng quyến thuộc hay những người bộ hạ cấp dưới đọc cho một bài diễn văn ca ngợi cái danh vọng đó, hoặc để được lòng thì tâng bốc lên tới tận mây xanh. Rồi sao nữa, khi hạ huyệt rồi thì chiếc hình bóng cái quan tài đã mất đi cũng như là hết, người chết cũng chẳng hưởng được gì. Bởi vì người vợ thứ tư nói em sẽ đưa chàng tới mộ, nghĩa là cuộc đời mình có danh vọng địa vị cao cả đến mấy, khi chết hạ huyệt xuống mọi thứ đều chấm dứt tại đây. Ở cái danh vọng địa vị không thể nào theo chúng ta sau khi chết. Còn bà vợ thứ ba là cái nhà. Cái nhà được xây dựng o bế, có người còn thép vàng thép bạc trên cái ngôi nhà đó. Cả cuộc đời niềm vui là cái nhà. Rồi bên ngoài thì dàn hoa cây cảnh, tường cao cổng lớn, uy nghi hùng vĩ, ai đi qua cũng tấm tắc khen ngợi. Ta đi đâu thì đi, chứ vẫn nhớ cái nhà, nơi đó để tất cả tâm sức tiền của vào để tu bồi cho nó. Thế nhưng khi quan tài của ông ấy quẹo vào góc phố thì cái nhà cũng vĩnh biệt. Cái nhà không thấy quan tài nữa, mà quan tài cũng không thể nhìn thấy cái nhà. Cho nên người vợ thứ ba là chỉ cho cái nhà của chúng ta. Chúng ta tất cả cuộc đời hy sinh miếng đất, xây nhà, xây cửa, chúng ta đừng quên khi chết đi cũng để lại những thứ đó trên cuộc đời. Còn bà vợ thứ hai là gì? Mà khi ông ta cưới bà về thì rất là hạnh phúc, tay ôm tay ấp, rúng rẽ suốt ngày. Nghe như vậy là các vị biết là ai rồi? Tiền, phải không nào? Tiền bạc, cái điều mà chúng ta nói rằng là vật thiết thân không thể nào thiếu trong cuộc sống. Suốt một cuộc đời bươn chải, cái tiếng leng reng của cái đồng tiền, cái tiếng đếm tiền, những cái sắp cục tiền này tiền kia, đó là niềm hạnh phúc của rất nhiều con người trên thế gian. Từ đồng tiền trôi vào ngăn tủ, rồi từ ngăn tủ trôi ra để mua sắm thứ này thứ kia, thỏa mãn sự hưởng dục trên cuộc đời cũng là đồng tiền mà thôi. Cho nên cái mùa Vu Lan nhiều người khóc là bởi vì sư ơi, suốt cuộc đời con lo tiền, lo bạc, lo cơm, lo áo. Khi nghĩ đến về thăm mẹ thì mẹ con đã lâm bệnh nặng rồi. Và khi về đến quê thì mẹ con chỉ còn là những hơi thở cuối cùng thoi thóp mà thôi. Cái đồng tiền nó thiết thực như thế và nó hấp dẫn như thế, nó quan trọng như vậy. Đôi khi chúng ta cũng phải nghĩ lại những cái quá khứ xa xưa. Cái đồng tiền nó có phải là quyết định mọi thứ như cái giai đoạn công nghệ 4.0 của thời đại này hay không? Cho nên khi ông chết, đám tang khuất sau cánh cửa thì ông và tủ tiền đã ngàn đời xa cách. Vì vậy mà bà vợ hai mới nói rằng tôi sẽ đưa ông tới cửa. Là bởi vì là ra cửa là ông hết thấy tủ tiền, mà tủ tiền cũng không thấy cái quan tài của ông nữa. Như vậy tiền tài, nhà cửa, danh vọng, những cái mà lôi chúng ta từ bỏ tất cả những gì, cái nhân, cái nghĩa, cái hiếu, cái đạo, cái tình, chỉ vì tiền tài, cửa nhà, danh vọng, rồi đây tất cả đều rời bỏ ông ta. Chỉ còn lại bà vợ cả lẻo đẻo đi ông ta suốt cuộc đời. Mặc dù ông chẳng ngó tới, ông chẳng nói thương, chẳng một lời yêu. Vậy mà khi ông chết, bà nói sẽ đi với ông đến cái huyệt mộ. Rồi nếu ông có tái sanh, bà sẽ cùng ông đi mãi mãi bên ông. Cái mối tình chung thủy như vậy, thì các vị có biết cái người vợ cả là ai không ạ? À? Nếu chúng ta thường nghe pháp, chúng ta sẽ biết bà vợ cả đó tượng trưng cho dòng nghiệp của chúng ta. Cái khi chúng ta chết đi, không phải tiền tài, nhà cửa, danh vọng, và thậm chí chôn theo cho người chết, có người nhét cả vàng, cả bạc vào tai, vào mũi, vào quần, vào áo, cũng chỉ là một con số không. Cái mà người chết mang theo, đó là nghiệp, và đó là bà vợ cả âm thầm đi bên cạnh ông ta và sẽ đi với ông ta suốt cuộc đời này, xuống huyệt mộ và vô lượng kiếp mai sau. Đó là nghiệp của tự thân. Các vị có đồng ý không ạ? Xin cảm ơn các vị. Tuy nhiên, cũng có rất là nhiều người đến giờ phút này, họ không chịu tìm hiểu những điều thuộc về chân lý của cuộc đời. Có những người họ nói chết là hết, chết là thành đất, thành cát. Cho nên sống làm được cái gì, hưởng được cái gì, lo hưởng, lo ăn cho đã đời đi. Chết là hết rồi. Thậm chí có những người, người thân chết, chồng chết khóc quá trời. Và con cái của họ là Phật tử mới thỉnh sư đến để mà an ủi người mẹ hiền. Sư nói thôi, cô đừng có buồn nữa, bởi vì là mạng sống vô thường rồi, ai cũng phải đi đến với cái chết, trước hoặc sau, sớm hoặc muộn mà thôi. Nhưng mà người vợ là không đồng ý như vậy. Không, tại cái này, tại cái kia mà ông mới chết. Đáng lẽ ông phải sống với tôi tới 100 tuổi bạc đầu. Tôi không chấp nhận sự ra đi của ông ấy. Mặc cho ai khuyên, mặc cho ai nhổ, con người ta đứng trước cái chết là một điều họ cho là một cái sự bất công, không chấp nhận được. Cho nên cái cuộc sống này đau khổ vì sinh ly tử biệt, bởi vì không quan niệm được cái chết. Cái mùa Vu Lan ở cái tuổi chúng ta phần lớn là đeo cài hoa hồng trắng. Chứ những cái độ tuổi đã lớn thì cha mẹ đã ra người thiên cổ hết rồi, thì đã nói tới cái chết. Cứ tới mùa Vu Lan là mênh mông sương khói cả đất trời, để nghĩ về những cõi vô hình mà không biết cha mẹ ở chốn nào, mà họ không chấp nhận. Khi con người ta chết, không phải là chấm dứt ở đó, mà cái nghiệp sẽ đưa đi tái sanh nhiều kiếp sống nữa. Ở đây sư muốn nói đến một cái dẫn chứng ở phương Tây. Đó, năm 2007, bác sĩ Robert Langza của Mỹ giới thiệu học thuyết mang tên Biocentrism, tức là thuyết sinh tâm. Cái nét chính của học thuyết này nói rằng khi cơ thể chúng ta chết đi, mọi thứ không kết thúc ở đó. Thể xác chết đi trong thế giới này nhưng sẽ là một đóa hoa khác nở ra ở một cuộc đất, một cảnh giới khác. Cái này là một bác sĩ Mỹ nghiên cứu. Những cái người mà theo những cái truyền thống của Tây Phương, của khoa học, họ khó chấp nhận cái thế giới tâm linh. Đạo Phật chúng ta là duyên sinh. Đạo Phật chúng ta chấp nhận, không có chấp nhận mê tín dị đoan, nhưng vẫn những vấn đề duyên sinh từ cái cõi giới sống và chết, chúng ta phải sáng suốt để nhìn nhận. Chúng ta là người Phật tử đôi khi quá sức mê tín. Chúng ta là người Phật tử mà đôi khi lại phủ nhận những vấn đề tâm linh một cách ngu si. Chính vì vậy, mùa Vu Lan thì nước mắt đã ngập tràn. Đi đến ngôi chùa nào, gài hoa hồng trắng lên áo anh, lên áo em. Những người mất mẹ là nước mắt đã tuôn. Nhưng có khi nào mình suy nghĩ mẹ mình đang ở chốn nào và mình sống như thế này, sau khi chết mình đi về đâu không? Hay cứ khóc tràn ra, đổ thừa tại cái này cái kia, mẹ chết, tại cái nọ cha chết, tại cái nọ chồng chết, con chết. Thật sự nếu con người ta nghiên cứu những cái điều thuộc về chân lý của cuộc đời mà Đức Phật bằng trí tuệ giác ngộ đã cho chúng ta hiểu biết, hóa giải rất nhiều nỗi khổ niềm đau, kể cả đứng trước cái chết, chúng ta cũng có một thái độ bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống.